20 nhỏ.
Thím Minh đưa hai chị em tôi ra thăm mộ mẹ tôi. Thím bảo không có thím dẫn đường, hai chị em tôi sẽ bị lạc. Mấy gia đình trong đoàn thể đã chuyển nhà ra bãi trại, có nhà làm ngay trên nền nhà cũ của ông bà tôi. Bây giờ chị em tôi khó mà nhận ra. Quả như thế thật. Muốn xuống đến mộ mẹ tôi, phải đi qua sân nhà người ta, ngoắt ngoéo, chui qua mấy lùm ổi, lùm nhãn. Mộ mẹ tôi cỏ mọc tùm, thoạt trông không nhận ra được. Thím mình phải rẽ cỏ, vùng dao phạt mấy bụi lao, ngôi mộ mới lộ ra. Hai chị em tôi vạt sạch cỏ, đắp thêm đất, rồi sáng từng vần cỏ mới ấp lên mộ. Cây dại xung quanh cũng được phát quang. Chị tôi bày hoa quả ra đĩa, kính cẩn đặt trên mộ, khói hương nghi ngút. Chúng tôi đứng lặng bên mộ mẹ khấn nguyện, rồi cùng ngồi bên mộ mẹ. Thím Minh rì rầm nói chuyện với chị tôi. Thím bảo thỉnh thoảng đêm vẫn nằm mơ thấy mẹ tôi về thăm nhà. Mẹ tôi thường đứng ở đầu hồi, một tay vịn cột, vừa nói chuyện, vừa nhìn thím đổ cám cho lợn ăn. Mấy hôm vừa rồi, mẹ tôi cũng về, khoe với thím là sắp có người lên thăm. Thím kể tự nhiên, y như mẹ tôi vẫn còn sống, chứ chưa hề mất. Suốt đời ở nông thôn, con người thím mộc mạc, hình như thím có khả năng giao hòa với thiên nhiên hoang dã. Thím bảo có lần đi cắt cỏ về muộn, trời nhập nhoạng tối mà thím còn ở giữa cánh đồng. Vội hối hả quẩy gánh cỏ về. Phía trước chợt hiện ra một người đàn ông, áo quần trắng toát, bước thấp bước cao chập chờn. Người đàn ông ấy cứ lôi đầu gánh cỏ dẫn thím đi lên phía núi xa, xa mãi. Thím phải van nỉ. Thôi ông ơi, ông tha cho tôi, chồng tôi chết sớm, tôi còn một đàn con dại. Người đàn ông bỗng biến mất và thím mới quay được về làng. Thím quê chính tại làng thể là vợ của chú Minh, con trai ông bà hai tôi. Lấy nhau được mấy năm, chúng mình tham gia kháng chiến, sau bị bệnh gan, mất sớm. Thím mới ngoài 20, nhưng ở vậy nuôi đàn con dại. Kháng chiến kết thúc, mọi người về xuôi hết, thím mình ở lại quê. Nhờ có thím mà mộ mẹ tôi hàng năm, trước Tết mấy ngày, vẫn có người thăm viếng hương khói. Thím là mối dây liên hệ cuối cùng, để chúng tôi có chỗ qua lại mỗi khi về thăm mộ mẹ. Ngồi bên mộ mẹ, tôi đưa mắt nhìn bao quát ra xung quanh. Cánh đồng dưới chân tôi đã gặt xong, rải rác còn nhiều mớ rạ chưa kịp mang về. Tôi biết chắc chắn, dưới những mớ rạ còn xăm xắp nước đó. Khe khẽ lật lên, thế nào cũng vớ được vài ba chú ếch mẫm mỉm béo trắng, nằm ẹp dưới lõm đất lốt chân người. Ngày trước, tôi cũng đã từng bắt được nhiều chú dưới những mớ rạ đó. Còn ở giữa ruộng khô kia, những cọng cỏ năng đã mọc cao chừng hơn gang tay. Cỏ năng giống như hành lá nhưng đặc ruột, thuôn nhỏ hơn. Cứ tỉ mẩn, lấy chiếc que khẽ khàng, bươi từng chút đất, bắt đầu từ nơi mầm cỏ nhú, lần theo một chiếc rễ đen như sợi len nhỏ, đào từ từ. Nhẹ nhàng thôi, kẻo sợi rễ đứt. Có lần theo sợi rễ, chừng hơn gang tay, có khi hai gang. Cuối cùng sẽ bắt gặp nơi cuối rễ, một củ năng đen sẫm, bằng đầu ngón tay út, có khi bằng một hạt sen. Nếu nóng lòng muốn ăn ngay thì gạt hết đất, dùng móng tay cạo hết lớp vỏ đen ngoài, sẽ lộ ra một cục nhân trăng trắng, trong trong, bỏ vào mồm khẽ nhai, sẽ ngấm dần vị bùi bùi, thơm mát, thật dễ chịu. Hết củ này lại lần theo củ khác, như một cuộc trốn tìm, đuổi bắt thú vị. Chán củ năng rồi, lại quay ra câu còng cọng. Trên khắp mặt ruộng khô, giữa những chân rạ đã xén cục, để ý nhìn sẽ thấy cơ mang những lỗ nhỏ, những hạt đổ xanh có thể đậy kín miệng lỗ. Đó là những chiếc tổ của còng cọng, một loài sâu nhỏ xíu bằng đầu que tăm, dài chừng nửa đốt ngón tay, trắng muốt. Đầu là một chấm đen nhánh. Bọn trẻ chúng tôi câu còng cọng cho vui, biểu diễn trò khéo léo, chứ không có một lợi ích gì. Cả bọn, có đứa nằm toài ra ruộng, có đứa ngồi xổm, cúi sát mặt xuống đất, theo dõi động tĩnh của con vật, miệng ê a câu đồng dao. Còng cọng mày lên ăn mạ. Rút một cọng cỏ non hoặc mạ non, nhẹ nhẹ cắm xuống tổ còng cọng. Chăm chú nín thở quan sát. Hãy thấy còng mạ khẽ lay động, chắc chắn còng cọng có nhà. Chờ cho còng mạ lay mạnh hơn chút nữa. Bất thần, giật thật mạnh còng mạ theo chiều thẳng đứng. Lập tức, chú còng cọng ngờ nghệch nằm tình hình trên đất, cuốn quýt giãy giụa. Nếu không khéo tay, vội vàng giật nghiêng, công cộng sẽ vướng lại trong tổ, không tài nào câu được. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng trò câu công cộng đã từng làm say mê một thời tuổi thơ tôi. Bây giờ tất cả vẫn còn nguyên vẹn trước mắt tôi kia, ở ngay dưới chân tôi, ngay trước mặt tôi, đủ cả. Cả những chú ếch mẫm mỉm, béo trắng, nắp dưới những mớ trà ẩm, cả những tổ công cộng, cả những mầm củ năng xanh rờn và còn biết bao trò chơi thơ dại khác nữa. Gần gũi quá, nhưng sao mà xa cách quá. Tưởng như với tay là có thể nắm bắt, vậy mà cứ xa lơ xa lắc, chẳng thể nào vươn tới được. Tuổi ấu thơ đã xa rồi, không bao giờ tôi còn được hưởng lại những ngày thần tiên ấy nữa. Những ngày ấy cứ xa vời, xanh thẳm, hun hút bay về phương trời phía sau. Tôi cố ngoái lại, cố nắm bắt, mà không sao níu giữ lại được. Tôi chìm vào trong kỷ niệm. Mẹ tôi đang dẫn mấy chị em tôi đi trên cánh đồng vào một buổi chiều. Hôm ấy đi đâu nhỉ? Tôi không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ là một buổi chiều rất đẹp, chuồn chuồn bay rập trời. Những con chuồn chuồn ớt đỏ cháy, những con chuồn chuồn ngô vàng ươm, những con chuồn chuồn chúa xám đen, với những chiếc cánh mỏng tang, trong suốt, bay cuốn quýt như đang mãi mê tìm kiếm một vật gì. Chúng tôi ào chạy đuổi bắt chuồn chuồn, hai tay giang ra, chập lia chập lịa, miệng la hét inh ỏi, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Hôm ấy, lũ chuồn chuồn chắc là bay ở tầm vừa, nên chúng tôi đã có một buổi chiều đẹp lạ lùng. Mấy mẹ con đi lẫn vào giữa đám chuồn chuồn lấp lánh màu ngũ sắc, như đi trong giấc mơ. Bỗng chị tôi lay nhẹ bờ vai, làm tôi tỉnh lại. Chị tôi nói nhỏ: "Hương sắp tàn hết rồi, em khấn mẹ đi, rồi chuẩn bị về." Chị em tôi vừa lẩm nhẩm được mấy câu, cả bó chân hương bỗng cháy bùng lên. Thiểm Minh nói to: "Thế là mẹ đã chứng giám cho lòng thành của chị em các cháu rồi đấy. Trời im gió, thế mà hương đốt cháy đùng đùng, mẹ các cháu thiền thật." Đi ngang qua nền nhà cũ của ông bà tôi, chúng tôi dừng lại, lòng trĩu buồn. Ở đây đã từng sống bao nhiêu người thân yêu của chúng tôi. Đã từng trải qua những năm tháng thơ ấu của chúng tôi, với biết bao kỷ niệm vui buồn. Góc kia là chỗ chúng tôi xay lúa, giã gạo. Chỗ kia là nhà bếp, chỗ kia nữa là chuồng trâu. Tôi và anh Lượng thường trèo lên ngồi vắt vẻo trên các giống ngang, ra rã học bài giữa tiếng thở phì phò và tiếng đánh sùng vào giống cột kêu lọc cọc của bầy trâu. Ở nơi chuồng trâu ấy, về sau tôi có trồng một cây mướp sai quả vô cùng. Cây mướp vươn dài ra cả trăm mét, bò lan trên bờ rào, đeo lủng lẳng cơ mang lạc quả. Giống mướp hương quả không lớn, thon dài, màu xanh non, thơm phảng phất. Hết lứa quả này, tiếp đến lứa quả khác, ăn mãi không hết. Các cây mướp khác sống có mùa, cuối mùa cây tàn lụi. Riêng cây mướp của tôi, có lẽ nhờ đất chuồng trâu cũ, cây sống đến mấy mùa mới hết lọc. Chính chỗ này đây là giường chúng tôi nằm. Nơi đó, lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe bác Chiểu kể chuyện Tam Quốc. Bác Chiểu là bạn của bố tôi, tính bác hiền lành, tốt bụng và hình như hơi không được thật bình thường. Nhưng một chuyến đi công tác, bác ghé qua thăm chúng tôi. Bác kể chuyện rừng thiêng nước độc trên mạng ngược, kể về danh lam thắng cảnh bác đã từng qua. Bác khen nức nở cảnh đè voi mà tôi không nhớ rõ ở mạng nào. Chỉ nhớ nhất hai câu mở đầu bài thơ bác làm mà bác vừa gật gù vừa ngâm nga vẻ đầy tâm đắc. Xin thay cảnh đèo voi, trượt chân thì mạng toi. Ngay từ lúc ấy, tôi cũng đã thầm có ý kiến là thơ bác có lẽ không thật hay lắm. Nhưng tại kể chuyện Tam Quốc của bác thì tôi phải công nhận chưa ai kể hay đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, những anh hùng hảo hán Trung Hoa đến với chúng tôi làm say mê anh em tôi là qua bác. Những kết nghĩa vườn đào, Tam Cố Thảo Lư, Hoa Dung Tiểu Lộ, những Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Triệu Tử Long hiển hiện ra trước mắt chúng tôi rõ mồn một, lừng lững, in hằn vào ký ức tuổi thơ tôi, suốt đời không thể nào quên. Mấy đêm liền bác kể cho chúng tôi nghe bằng một giọng chậm rãi, những nhà rủ rỉ nhưng đầy ma lực. Anh em tôi chăm chú nghe như muốn nuốt từng lời, say sưa mê mẩn. Thỉnh thoảng, bác ngừng lại uống nước hoặc hút thuốc lào. Chúng tôi sốt ruột chờ đợi, cảm thấy sao mà lâu đến thế. Bác nhờ đi châm đốm hoặc rót thêm nước, mấy đứa đưa đẩy nhau, không ai chịu rời khỏi giường, vì sợ trong lúc mình vắng mặt, bác kể tiếp thì mất nghe. Thằng Cảnh hàng xóm sang nghe ké, buồn tiểu quá cũng không dám đi, cứ há hốc mồm, ngồi nghe, đến lúc ướt đũng quần, bị phát hiện, đuổi mãi cũng không chịu về. Một con gà mái đen lùn tịt đang túc tục, vẫn đàn con, như những nắm bông vàng ống và đen như nhung, đi ngang qua. Vẻ mặt chị tôi tươi hẳn lên. Chị chỉ đàn gà, hỏi tôi, em còn nhớ con gà quả tha của em không? Sao tôi có thể quên được? Hôm ấy anh Lượng, thằng Điện và tôi chăn trâu ở chân đồi chùa Thể. Chúng tôi đang đốt lửa sưởi, ra ẩm, khói bay mù mịt, cay xè cả mắt. Chợt một con diều hâu ở đâu bay đến, cứ lượn lờ trên đầu chúng tôi. Nó lượn những vòng rất rộng, sau vòng bay thu hẹp dần, di chuyển về phía cuối cánh đồng. Anh Lượng đưa tay lên ngang trán, chăm chú theo dõi, giọng anh hồi hộp. Nó phát hiện ra con mồi rồi, nó đang chuẩn bị lao xuống. Tôi và thằng Điện bỏ dở củ khoai nướng, vùng đứng dậy dõi theo. Cả ba chúng tôi cùng nhảy qua đống lửa, vừa vung tay múa chân, vừa gân cổ giật giọng hát. Tí hầu mày lượn cho tròn, sáng mai tao gả gà con cho mày, tí hầu mày lượn. Chỉ có mỗi câu đồng dao dân giả ấy thôi mà chúng tôi cứ hát đi hát lại, mắt vẫn không rời đốm đen đang rình rập trên trời. Hát đến nóng rực cả người, khát khô cả cổ, tiếng anh Lượng ré lên. Nó cắp được con mồi rồi. Chúng tôi càng gào lên, tưởng vỡ lồng ngực. Tí hầu mày lượn cho tròn, sáng mai. Tôi thấy rõ con diều hầu lao bổ xuống, rồi lập tức vút lên ngay. Dưới bụng nó có thêm vật gì lủng lẳng, chắc là con gà. Diều hầu xoải cánh, lao về phía chúng tôi. Mấy đứa càng la lối dữ tợn hơn, cứ tí hầu mày lượn mà gào. Có lẽ con diều hầu nghe chúng tôi la hét, hoảng sợ quá, nên khi băng qua đầu chúng tôi được một đoạn, nó để rơi con mồi. Cả ba chúng tôi cùng reo lên đắc thắng, rồi ùa chạy đến chỗ con mồi rơi. Con diều hâu gan lì, còn cố lao xuống định giành lại con mồi, nhưng chúng tôi nhanh hơn, đông hơn, la lối ầm sầm hơn. Cuối cùng, nó phải nuốt hận bay đi. Đó là một con gà giò đen tuyền, bê bết máu, bị thương nặng, nhưng vẫn còn sống. Tôi không còn biết sợ hãi là gì. Chạy đến đợp lấy con gà đang đập cánh giãy giụa. Anh Lượng và thằng Điện cười tít mắt, vây quanh tôi xem con gà bị thương nặng nhẹ ra sao. Lưng nó, hai đùi nó, cổ nó, chỗ nào cũng xây xát, máu me. Nặng nhất là ở mạng sườn bên phải, thịt nát bấy, chắc là do móng vuốt con diều hâu quắp vào. Anh Lượng và thằng Điện ở lại chăn trâu. Tôi bưng con gà chạy về nhà, lo tìm bông băng, thuốc đỏ, bôi cho nó. Ở nhà, ai cũng ái ngại nhìn con gà, không tin là nó còn sống nổi. Mọi người bảo tôi chờ nó chết rồi đem chôn nó, chữa chạy làm gì cho mất công. Tôi nhất định chữa cho nó. Tôi bôi thuốc đỏ thật đẫm. Tôi lại xin được mấy viên sulfamid cạo ra thành bột, rắc đều lên vết thương. Vết thương khô dần, lành lặn dần. Chừng hơn một tuần sau thì con gà khỏi hẳn, thịt nó liền lại, lông mọc dày thêm. Tôi đi bắt cào cào, châu chấu cho nó ăn. Tôi lén xúc trộm gạo, cơm nguội, nhồi cho nó ăn căng diều. Nó lớn lên trông thấy, trổ mã đẹp ra từng ngày. Tôi lấy đoạn dây đồng, uống cho nó một vòng xinh xắn, đeo ở chân bên phải. Ban đầu, nó thấy vướng víu, cứ lấy mỏ cố gỡ ra nhưng không được, sao quen dần. Tôi luyện cho nó quen với riêng tôi, bằng cách đi đâu về, bao giờ tôi cũng đem quà cho nó. Lúc một sâu châu chấu được sâu chuỗi bằng một ngọn cỏ mây, lúc mấy con tép mại, dần dần nó bén hơi tôi đi đâu nó cũng lẳng nhẳng theo sau, có lúc đến phát bực. Đi đâu về, tôi chỉ cần gõ thanh tre vào cột nhà, cốc cốc vài tiếng là nó chạy về ngay. Quần nâu của tôi bám đầy cỏ mây, nó đến bên, mổ cho kỳ hết. Hạt nào mẩy, nó ăn, hạt nào lép, nó thả ra. Tôi ôm lấy nó, nựng nịu nó. Nó rung cổ, phát ra những tiếng cục cục nho nhỏ rất nũng nịu. Chỉ mình tôi là nó quấn quýt như thế. Những người khác không bao giờ bắt được nó. Cứ tung thóc nhử cho nó ăn, nó cũng chỉ mong men ở vòng ngoài. Vừa rón rén mổ thóc, vừa canh chừng. Hễ có gì đó hơi khác là nó ù té chạy. Nó rất mắng đẻ, mỗi lần đẻ hơn 20 trứng. Ngưng vài hôm, lại đẻ tiếp đợt mới. Có một dạo, tôi bỗng thấy tự nhiên nó có vẻ xa cách tôi. Mấy lần đi học về, lấy thanh tre gõ cột đến mỏi tay, nhưng cũng không thấy tăm hơi nó. Tôi đã tưởng nó dần quên tôi. Ai dè, hôm tôi đi mót thóc trụng ngoài ruộng về. Vừa lên tiếng, cúc, 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 gọi cả đàn về khao cho chúng nó một chầu, thì tôi bỗng sững người trước một cảnh tượng lạ lùng. Con mái đen của tôi hãnh diện, dẫn theo một bầy gà hơn chục con mới nở. Con vàng ống như tơ, con đen huyền như nhung, con nửa đen nửa vàng. Trong con gà mẹ có hao gầy hơn trước, bộ lông có sơ xác hơn, nhưng dáng đi thì bệ vệ, ung dung kiêu hãnh, ra dáng bà mẹ của một bầy con đẹp như tiên. Thì ra lâu nay, nó đẻ đợt nào, tôi lấy trứng của nó đợt ấy, không cho nó ấp. Nó phải làm ổ, đẻ lén trong lùm dứa dại sau nhà, rồi lặng lẽ nằm ấp. Bây giờ, nó mới đem bầy con về trình diễn với tôi. Đàn gà hiện tại dẫn nhau ra kiếm ăn quanh cây rơm đầu nhà, lại làm tôi liên tưởng đến những cây rơm trong quá khứ. Cũng chính chỗ cây rơm bây giờ, ngày trước, là một cây rơm lớn hơn nhiều. Anh Lượng, thằng Điện và tôi hay quần nhau chí chạp ở đó. Chúng tôi rút rơm làm thành ổ, vượt nhau chán chê rồi chơi trốn tìm. Khi đã mệt bã người, cả bọn mới chịu lúng mình sâu vào chân cây rơm, nằm khểnh tán róc. Chẳng biết anh Lượng nghe ai kể từ lúc nào mà có nhiều chuyện hấp dẫn đến thế. Nhắc đến bất cứ chuyện gì, anh đều có thể kể ngay một chuyện liên quan đến điều vừa nhắc đến. Chẳng hạn, nói đến chuyện con chuột, anh liền kể chuyện chuột ăn vụn mỡ như thế nào. Dù mỡ nước có đóng vào chai nút kín, chuột vẫn có thể ăn vụn được. Nó gặm nút chai cho bật ra, sau đó ngoáy đuôi vào lọ mỡ, cho mỡ dính đuôi. Nó liếm sạch trơn, rồi lại ngoáy đuôi vào lọ mỡ tiếp. Nó ăn trộm trứng mới tài. Một con ôm lấy quả trứng, nằm chỏng vó để con khác cắn đuôi lôi về hang. Thằng Điện vừa nhắc đến chuyện đi hái nấm. Anh Lượng liền kể vào rừng, muốn hái nấm, điều trước tiên là phải tóm ngay được mấy chú nấm canh gác rừng. Bởi vì những rừng có nhiều nấm mọc, đều có những chiếc nấm được phân công gác ở cửa rừng như thế. Thường thì bọn nấm ngủ mê ngủ mệt suốt ngày ở trong rừng. Chỉ có mấy chú nấm gác rừng là thức canh. Người đi hái nấm, nếu không biết điều đó, không tóm được ngay những chú nấm canh gác, thì đừng hòng kiếm được một cây nấm nào. Họ vừa bước đến cửa rừng, những chú nấm canh gác lập tức báo động, la lối om sòm, tất nhiên là bằng thứ ngôn ngữ của loài nấm. Thế là cả một rừng nấm trốn biệt, không còn lấy một móng. Người đi hái nấm chỉ có mà dở khóc dở mếu về tay không. Nếu nhanh tay tóm gọn được bọn nấm gác cửa rừng, ngay từ những phút đầu thì tha hồ mà nhặt nấm, bởi vì chúng vẫn còn không hay biết gì, ngủ li bì lăn lóc suốt đêm ngày mà. Chẳng biết điều lạ lùng ấy anh Lượng nghe ai kể và chuyện đó có đúng không, nhưng cả tôi và thằng Điện đều thú vị, cứ muốn nghe kể tiếp. Những câu chuyện linh tinh lang tang, đầu cua tai nheo được rì rầm kể suốt cả buổi tối trong lùm rơm luôn hấp dẫn chúng tôi. Nhiều tối, mấy đứa ngủ quên cho đến sáng, mãi đến khi lũ gà đi kiếm ăn nhao nhác, tè tái cục tác ầm lên khi thấy lũ trẻ tranh mất chỗ của chúng, bọn tôi mới lầm cầm bò dậy, rủ rơm đứng lên. Ngày đó, do lăn lê bò toài suốt ngày trong rơm rạ, trong cây cỏ, trên người tôi luôn có những con bọ đẻ bé xíu như những hạt cát rút vào rốn, vào nách, gây ngứa ngáy, buồn buồn, cái bệnh cố hữu của mọi đứa trẻ dân dã. Còn biết bao kỷ niệm của bãi trại, nhìn vào bất kỳ đâu, bất kỳ vật gì, từ gốc cây bụi cỏ đến gò đất, mảnh ao, đâu đâu, tôi cũng thấy hiện lên những kỷ niệm của quá khứ. Trời nhập nhoạng sắp tối, thím mình trải chiếc chiếu ra giữa sân gạch. Chị Ngà tôi bưng mâm cơm ra đặt chính giữa. Mấy đứa cháu nội của thím tranh nhau ngồi cạnh chị em tôi. Mùi thức ăn xào nấu thơm lừng. Chị tôi vừa xới được một bát cơm, thì một con bướm nâu mỗi cánh to bằng nửa bàn tay ở đầu bỗng bay đến, chắp chới lượn vòng trên đầu mọi người. Thím mình vui vẻ nói lớn, bà ấy về đấy, mẹ của các cháu về đấy, thím đã bảo mà, mẹ các cháu thiền lắm. Cả nhà cùng ngẩng lên, lặng lẽ, trang nghiêm dõi theo cánh bướm. Con bướm lượn qua lượn lại mấy vòng nữa, rồi bay xa dần, lẫn vào trong bóng tối, trước sự sững sờ vừa nuối tiếc, vừa thoáng sợ hãi của mọi người. 21 nhỏ. Suốt cả ngày hôm sau, hai chị em tôi đi thăm mấy gia đình quen biết quanh bãi trại. Những ngày kháng chiến chống Pháp, dân dưới xuôi tản cư lên đây đông đúc thế, nhà cửa san sát, vậy mà bây giờ vắng hoe, mọi người đã kéo nhau về quê hết. Còn lại bây giờ, chỉ toàn là dân gốc gác ở đây đã nhiều đời. Đường đi lối lại ngày xưa quan quẻ, sáng sủa, nay cỏ mọc tràn lan, chỉ còn là những lối mòn, cây cối rậm rạp, tre pheo sơ sát. Đặc biệt là nhìn đâu, chị em tôi cũng thấy mọi thứ đều nhỏ lại. Cánh đồng trước mặt kia, ngày trước trông rộng thế, xa thế, sao bây giờ trông quá gần, không lấy gì làm rộng lắm. Cây đa sau nhà, ngày xưa cao thế, to thế, bây giờ chỉ là một cây đa rất bình thường. Bãi trại ngày xưa rộng bao la, cỏ xanh mượt mở màng, chạy từ đầu bãi đến cuối bãi phát mệt. Này án chừng, chỉ khoảng hơn 100 bước chân, nhỏ bé đến không ngờ. Có lẽ ngày xưa còn bé, tất cả đều được nhìn qua đôi mắt trẻ thơ, tầm nhìn còn hạn hẹp, lại qua một lăng kính mơ mộng, huyền hoặc. Nay chị em tôi đã lớn thêm nhiều, đã đi qua biết bao nhiêu vùng đất rộng lớn, to đẹp, đôi mắt đã từng trải. Nhưng dù thế nào chăng nữa, mảnh đất nhỏ bé mang tên bãi trại đang trải ra trước mặt hai chị em tôi đây, mãi mãi vẫn là mảnh đất thân thương, ruột thịt, nơi anh chị em tôi coi như quê hương thứ hai của mình. Gọi là quê hương thứ hai, nhưng thực ra mảnh đất bãi trại này còn gần gũi, gắn bó với chúng tôi, còn hơn cả hải dương quê chính. Gần suốt cả thời thơ ấu và niên thiếu, chúng tôi đã sống ở đây. Hơn nữa, bây giờ, mẹ tôi lại nằm lại đây vĩnh viễn. Ông Phó Đá đã mất từ lâu. Ông vốn là thợ đóng cối nổi tiếng khắp vùng. Vườn nhà ông nay sơ sát, nhưng mấy cây ổi góc vườn vẫn còn. Ngày trước, mấy đứa nhỏ chúng tôi thường chui vào hái trộm ổi của ông. Con chó mực nhà ông rất dữ. Chúng tôi phải bày mưu, thằng Cảnh giả bộ lởn vởn đi qua đi lại phía cổng chính để thu hút con mực về phía đó. Mấy đứa chúng tôi thừa cơ chui rào ở phía sau. Con mực cứ sủa ầm ĩ ngoài cổng, còn chúng tôi yên chí hái ổi, rút rít cười với nhau, vừa nhai ổi rau ráo, vừa chê con mực khờ khạo. Ông Phó Đá không hẹp hòi gì, trái lại còn rất hào phóng với chúng tôi. Thỉnh thoảng, thấy chúng tôi kéo nhau đi bẫy chim ngang qua, ông gọi vào cho cả một rổ con đầy ổi. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng tôi vẫn thấy những trái ổi hái được bằng cách đánh lừa con mực vẫn thơm đậm hơn nhiều. Ông Phó Mịch cắt tóc cũng đi về đâu không biết. Suốt những năm tháng ấu thơ, mái tóc chúng tôi đều do ông cắt. Cả một vùng bãi trại, chỉ có mình ông là thợ cạo. Đồ nghề của ông đựng gọn trong một chiếc hòm con, một chiếc gương, một tấm khăn phủ vải màu cháo lòng cũ kỹ, một chiếc ghế đẩu cho khách ngồi. Vậy mà, vẫn trương tấm biển tự kẻ lấy, treo đầu hiên, cắt tóc thủ đô. Suốt cả quá trình ngồi cho ông cắt tóc, tôi chỉ thấp thỏm chờ đến lúc gần cuối. Ông bóp bầu hơi cao su, xì xì, phun thứ nước không mùi không vị lên mái tóc, lấy lượt chải đi chải lại, rồi đưa kéo lên một cách trang trọng, cắt từng nhát kêu cách cách, sực sực. Nghe rất vui tai và cảm thấy thú vị vô cùng. Chị em tôi đi ngang qua mấy thửa ruộng cao trồng khoai lang để đến thăm mộ ông bà Thơ, bố mẹ Thím Minh. Ông bà là những người rất tốt, đã yêu thương đùm bọc gia đình tôi nhiều. Những ngày mẹ tôi ốm nặng, ông bà đã dành riêng cả một gian nhà rộng cho mẹ tôi tĩnh dưỡng, không nề hà bệnh tật lây nhiễm. Ông rất hiền lành, người gầy sắc nhỏ bé, da nâu sậm, đầu hói, da mặt nhăn nheo, đầy những vết hằn sâu khắc khổ. Ông rất ít nói, giọng nói trầm buồn. Ông nghiện thuốc lào nặng, suốt cả tối chỉ ngồi hút thuốc lào rồi ho sặc sụa. Dứt cơn ho tưởng như xé phổi, ông lại tiếp tục hút. Ông yêu các con cháu bằng một tình yêu lặng lẽ, mộc mạc. Thấy các cháu thích câu cá, ông lẳng lặng ra mấy bụi hớp ven ao, chọn những cây đẹp nhất, chặt về uống, chuốt, đến bóng lưỡng, rồi cười tủm tỉm đưa cho các cháu, không nói thêm một tiếng. Ông làm diều, làm lòng chim, chiều theo ý các cháu, cũng bằng những cử chỉ như thế. Tôi nhớ mãi, cái lần tôi về thăm mộ mẹ tôi, nhân thể ghé qua thăm ông bà. Lúc đó, ông bà đang thời kỳ khốn khó nhất. cải cách ruộng đất, ông bà bị quy oan là địa chủ, nhà cửa trong làng bị tịch thu hết. Ông bà phải ra ở giữa cánh đồng, dựng tạm một căn nhà nhỏ, không lớn hơn chiếc lều vịt bao nhiêu. Tôi cứ quanh quẩn, hết đứng lại ngồi bên cạnh mộ mẹ tôi suốt từ trưa đến gần tối, mới dám lẻn đến thăm ông bà vì sợ người làng trông thấy. Có người ở xa đến, làng xóm biết sẽ phiền cho ông bà. Vừa trông thấy tôi, ông ôm chầm ngay lấy, rồi cứ thế lặng lẽ khóc không ra tiếng. Ông thì thào hỏi tôi, cháu đến đây có ai thấy không? Tôi nói không, ông vẫn chưa yên tâm, lồm khồm bước ra ngoài, sợ hãi nhìn bao quát khắp lượt. Rồi dưới ngọn đèn dầu tù mù, ông lúi húi nấu cháo gà cho tôi ăn. Con gà bé tí, chưa mọc đủ lông cánh, duy nhất còn sống sót. Vừa moi ruột gà, ông vừa phân bua. Cháu ăn tạm con gà nhép này vậy, có mấy con, bị toi chết hết cả. Còn mỗi mình nó, chắc thịt còn tanh lắm. Không còn gạo, ông lấy trong gầm chổng ra mấy cái chai. Tôi ngỡ ông tìm nước mắm hay muối gì đó, nhưng không phải. Đó là mấy chai đựng hạt đổ giống. Mỗi chai dốc ra được chừng một nắm, nào đổ xanh, đổ đen, đổ tương. Tôi vội giữ tay ông lại, can. Để lại mà gieo ông ạ, ông định nấu cháo bằng đổ giống à. Mồm ông méo xệch, những nếp nhăn khắc khổ chằng chịt trên trán, trên mặt càng nhăn nhúm lại. Ông cố nuốt nước mắt, để ông nấu cho cháu ăn, mấy khi cháu về đây với ông. Nhà ông chẳng còn một hộp gạo nào, biết đến bao giờ ông cháu mới được gặp lại nhau. Mà lần sau cháu về, chắc gì ông đã còn sống. Và quả nhiên, hơn một năm sau ông mất trong nỗi khốn khổ cùng cực. Không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được gặp ông. Ngược hẳn với ông, bà Thơ lại ăn to nói lớn, dáng bà cao ráo, trắng trẻo. Có lẽ ngày trẻ, bà là một cô thôn nữ có nhan sắc. Về già, bà vẫn giữ được những nét sang cả. Bà thường mặc váy sồi đen dài, yếm lụa tơ tằm màu ngà. Bà yêu con cháu một cách nồng nhiệt, cư xử với mọi người một cách vồn vã, sởi lởi. Nhưng bà nổi tiếng là một người có tài cãi chửi nhau. Ai nói gì động chạm đến bà, con gà con qué lạc đâu mất, đứa nào chọc ghẹo cháu bà đều chửi té tát. Chửi có bài bản, có vần điệu lên xuống trầm bổng. Nhiều khi, bà vừa sắn váy quay còng, vừa nhảy chồm chồm, hai tay xỉ sói về phía trước, y hệt mấy con ngỗng cái, vừa những chiếc cần cổ dài ngoẳng xỉ sói nhau. Bọn tôi đứng nhìn bà chửi, ôm bụng cười, thế là bà cũng bật cười, đuổi theo chúng tôi, cười xòa. Mỗi lần chửi xong, bà lại cười nói vui vẻ, cứ như là chưa hề xảy ra chuyện vừa rồi. Tính bà có phần nhẹ dạ, ruột để ngoài da, vì thế làng xóm cũng không lấy đó làm điều, vẫn rất quý bà, vui vẻ chào hỏi mỗi khi gặp bà. Bà mất một cách đột ngột, dễ dàng, trong lúc đang chửi nhau. Hôm ấy, chẳng biết có ai đó nói động gì đến cháu trai bà, chỉ là trách cứ một việc nhỏ thôi. Nghi thằng bé dắt trâu ngang qua ruộng, để trâu quơ mất mấy dây khoai lang của họ. Chưa rõ thực hư thế nào. Vừa nghe nói động đến đứa cháu, bà đã ra bờ dậu chửi ầm lên. Đang đến lúc cao trào, câu chửi bắt đầu có vần có điệu. Bà bỗng chơi với, rồi ngã vật ra góc sân. Có lẽ máu hỏa đã bốc lên ngùng ngục, làm bà đứt mạch máu não. Ai cũng thương bà, thấy tội nghiệp cho bà. Cả làng đều đi đưa đám. Nghe nói, hiếm có một đám ma nào đông như thế. Đối với chị em tôi, ông bà Thơ rất yêu chiều. Trong những ngày khó khăn nhất, chúng tôi đã được ông bà và thím Minh yêu thương đùm bọc rất nhiều. Về vật chất, ông bà cũng không dư giả gì, không giúp đỡ gì bao nhiêu cho chị em tôi. Nhưng về tình thương, thì tấm lòng của ông bà, của thím Minh thật chan chứa. Nghĩ về bãi trại, nghĩ về làng thể, không thể nào chị em tôi không nghĩ đến những người thân yêu đã trở nên ruột thịt ấy. Chị Ngà kêu mỏi chân, hai chị em dừng lại, tìm một đám cỏ sạch để ngồi nghỉ. Cỏ mây ghim chi chít trên hai ống quần của chị em tôi. Giá con gà mái đen ngày xưa bỗng hiện về nhỉ. Kỷ niệm tuổi thơ lại bàn bạc hiện về. Chúng tôi đang sống giữa một không gian tràn ngập kỷ niệm. Nhìn đâu cũng thấy quá khứ. Quanh chúng tôi, những cây ké hoa vàng mọc trải rác. Giống cây này nhỏ bé, cao nhất, cũng chỉ ngang bắp chân. có đặc điểm cây nhỏ nhưng có dáng rất cổ thụ, thân cũng xù xì nổi u nổi bướu, dáng cũng xùm xòa la đà, chẳng khác bao nhiêu với những gốc đa trăm tuổi. Tôi và anh Lượng hay lượm những hòn sỏi cuội nhãn thính, những cục đá nhỏ xù xì góc cạnh xếp thành những tòa lâu đài nhỏ xíu ẩn dưới những vòm ké hoa vàng ấy. Chúng tôi đi bắt dế, bắt tổ ong về rồi nuôi trong các tòa lâu đài. Anh em tôi có thể nằm toài trên cỏ hàng giờ để ngắm nghía, sửa sang, phá đi xây lại, chờ đến khi thật mãn nguyện. Rồi lại còn những cây sao sao thân trắng mốc, lá xẻ chân vịt kia nữa. Lá của nó vò nát, có mùi thơm bạc hà dịu nhẹ. Những con sâu cước nổi gai xanh gai vàng, trông hơi sợ nhưng thực ra rất hiền lành, thường ăn lá sao sao, cho chúng tôi những sợi cước bền chắc để câu cá. Anh Lượng và tôi thường trèo lên cây, chọn mấy cành chỉ ngang chắc chắn trên cao, gác thêm lên mấy cây que, làm thành một chòi canh. Một chỗ nửa nằm nửa ngồi lý tưởng, mỗi anh em tôi chiếm riêng cho mình một cây như thế. Có khi anh em tôi ở trên cây cả mấy tiếng đồng hồ, lúc mơ mộng ngắm mây trời, lúc tán dóc, nói vóng từ cây nọ sang cây kia, có lúc còn thó mấy cục đường phèn của bà tôi, đem ra đấy nhấm nháp từng chút xíu một. Cảm thấy sao mà ngọt mà thơm đến thế. Gió trời lộng lộng, bóng lá râm mát xanh như ngọc, không gian thoảng hương bạc hà tỏa ra từ lá. Từ nhựa cây ống vàng, nhiều lần đã ru anh em tôi ngủ ngon lành trên lưng chừng cây, mãi cho đến lúc có ai đó gọi mới chịu về. Xa xa, về phía tây phải, dòng sông Máng hiện ra hiền hòa, là một con sông đào nhỏ bé không có tên, chỉ được gọi nôm na là sông Máng. Nhưng đối với tôi, đó là con sông thân thiết nhất, gắn bó nhất so với tất cả mọi con sông trên đời. Sông nhỏ đến nỗi, hai người đi trên hai bờ đê, nói chuyện với nhau không cần lên cao giọng vẫn nghe rõ. Vậy mà nó đã là dòng sông thân thiết trong tuổi ấu thơ của tôi. Chúng tôi đã lăn lê bò toài trên triền đê của nó. Chơi đánh trận giả quanh những lùm dứa dại dưới chân đê, nằm thảnh thơi trên mình trâu để mặc cho con trâu vừa gặm cỏ ràng rạc vừa thung dung chở mình đi rong trên triền đê thoai thoải. Ngược lên phía trên chừng 3-4 cây số là ngôi trường nhỏ bé ngay gần bờ sông. Đã có một thời gian ngắn, anh em tôi học lớp 1, lớp 2 ở đó. Chính ở nơi này có một kỷ niệm tưởng như là một trò đùa của một người thầy, hình như hơi không được bình thường, nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng vào loại mạnh mẽ, sâu sắc nhất, nổi bật hẳn lên giữa biết bao kỷ niệm bình thường khác. Thầy giáo tên gì, tôi không còn nhớ nữa. Người thầy cao, gầy, còn vẻ mặt như thế nào tôi cũng không hình dung ra được rõ ràng. Vừa là do thời gian đã qua cả nửa thế kỷ, vừa là do ngày còn bé xíu, tôi vốn nhút nhát, cũng giống như bao cậu học trò bé xíu nhút nhát khác, có mấy khi dám nhìn tường tận mặt thầy. Trong buổi học, thầy kể về Trần Hưng Đạo đánh tan quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Thầy dạy chúng tôi bài hát về dòng sông huyền thoại ấy. Trên sông Bạch Đằng, quân Nam ầm reo. Tuy còn nhỏ xíu, nhưng cả lớp chúng tôi vừa hát vừa gào lên thỏa sức, tràn ngập lòng tự hào vì truyền thống cha ông. Đây Bạch Đằng Giang, sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng Nam Bắc Trung. Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô, dưới đáy dòng nước ánh sáng vẫn vờ nhấp nhô. Lòng đầy náo nức, hừng hực khí thế quật khởi, chúng tôi ùa chạy ra khỏi lớp. Thầy cho phép chúng tôi ào ào xô nhau, nhảy xuống lòng sông đã cạn nước, chỉ còn ngang bắp chân, thì nhau hò hét, té nước vào nhau loạn xạ. Mình mấy đứa nào đứa nấy ướt đầm đìa, nhưng vẻ mặt thì rạng ngời. Chúng tôi tưởng như mình đang là những chiến binh nhà Trần của mấy trăm năm về trước, vừa ào lên như vũ bão, thét vang. Sát thác, sát thác. Vừa gào đến vỡ ngực. Trên sông Bạch Đằng, quân Nam ầm reo. Sau trận thủy chiến lừng danh ấy, chúng tôi không bao giờ được gặp lại thầy giáo nữa. Sau này nghe kể lại, tôi mới biết là thầy bị khiển trách và thuyên chuyển đi nơi khác. Vậy mà đối với lũ nhỏ chúng tôi, trong suốt cả cuộc đời, có lẽ đó lại là buổi học lý thú nhất, để lại những ấn tượng đậm đà nhất về hình ảnh người thầy và nhà trường. Đưa mắt lướt một vòng qua con đê, Dần quay về bên trái, chị em tôi bắt gặp nóc nhô cao lên của ngôi nhà gác ấp Bình Chương của ông bà Thượng tôi. Ngôi nhà với mái ngói đỏ, ngả màu vàng cam, vượt hẳn lên trên rặng tre nửa vàng nửa xanh xum xoa. Ở đó đã từng sống cả một đại gia đình chúng tôi. Có biết bao kỷ niệm đẹp đẽ đã từng đi qua ở đó. Những buổi tối cả nhà quây quần, vang lên những chuỗi cười bất tận. Anh Hiệu là anh thứ ba của tôi, sau chị Trọng và chị Nga, có nhiều năng khiếu văn thơ. Anh rất thông minh, học giỏi. Hồi đó anh hay làm những bài thơ vui, kể lại những chuyện xảy ra quanh mình. Bất cứ chuyện gì, bất cứ cảnh sắc nào, anh cũng có thể đưa được vào những vần thơ giản dị và hóm hỉnh của mình. Chính nhờ những vần thơ đó mà bây giờ, sau gần 50 năm, anh em tôi vẫn có thể hình dung ra rất rõ những câu chuyện cũ, mà nếu không có thơ anh ghi lại, thì không thể nào hình dung ra nổi. Những vần thơ vui còn rất non nớt, nhưng lại thật cụ thể, sinh động. Cả nửa thế kỷ đã qua rồi, nhưng qua những vần thơ vui của anh làm lúc 8-9 tuổi, một buổi tối vui bất tận ở ấp Bình Dương vẫn hiện lên rõ mồn một. Hôm nay bà bá đã lên, cả nhà vui vẻ huyên thuyên chuyện trò. Người nói nhỏ, kẻ nói to, 6 người to lớn nằm co trên giường. Bỗng nhiên, giường gãy lạ thường, đánh đùng một cái, bên tường tung ra. Cô Mai, cậu Lương đó à. Cô Thế, cô Lệ cùng bà Đốc Khang. Cô Bảy dưới bếp vội vàng, chạy lên ôm lấy cô nàng Chi Mai. Chú Minh thì bị ở tai, thành ra nằm ở giường ngoài mà đau. Chẳng là hôm ấy, bà bá, chị ruột của ông nội tôi từ dưới Hải Dương mới lên, cả nhà quây quần vui vẻ, đang rơm rã chuyện trò, bỗng chiếc giường gãy chân vì người nằm, người ngồi quá nặng. Bài thơ mang tính chất nhật ký này, anh Hiệu cùng với bố tôi ứng khẩu ngay tại chỗ. Người được nhắc đến đầu tiên trong bài thơ là bà bá của tôi. Bà tên thật là bà Phúc, chị cả của mấy ông bà họ nội tôi, theo thứ tự tên chữ Phúc, Thọ, Khang, Ninh. Bà không lấy chồng, suốt đời chịu ở vậy để trông nom, cai quản giúp cho cơ nghiệp của em gái là bà Thượng. Tôi chưa thấy ai thuộc truyện Kiều và đặc biệt là vận những câu Kiều vào mọi mặt của đời sống thường nhật một cách tài tình như bà. Bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, bà cũng vận mấy câu Kiều vào được, vận tức thì, chính xác, dung dị, như vốn sự việc đòi hỏi phải được diễn đạt như thế, chứ không thể khác. Không biết vì lý do gì, trong hàng các cháu, tôi được bà yêu quý nhất. Bà thường ôm tôi vào lòng, suýt xoa, cháu nõn của bà. Những ngày còn 1-2 tuổi, có một thời gian dài tôi được sống với bà. Có một người vú nuôi ngày ngày bế ẩm chăm sóc tôi. Còn bé quá, tôi không nhớ được gì nhiều về những ngày xa lơ xa lắc đó. Cùng ở ấp Bình Chương, còn một chuyện làm tôi khó quên. Hôm ấy, cả nhà đang quây quần ăn sáng. Bà Thượng tôi từ buồng trong đi ra, giọng buồn buồn lo lắng, nói với ông Thượng. Ông ạ, tự nhiên tôi thấy lo quá. Đêm qua tôi nằm mộng, thấy thằng Hy nó về. Đầu nó quấn băng trắng, máu me đầm đìa hết cả. Nó cứ ôm đầu kêu, mẹ ơi con đau đầu quá, không biết là điềm gì. Liệu nó có làm sao không hả ông? Ông Thượng tôi cười, gạt đi. Bà chỉ khéo nghĩ vẩn vơ, không có chuyện gì đâu. Lâu lâu không có tin tức nó, bà mong nhiều nên nằm mộng đó thôi. Nhưng kỳ lạ làm sao, khoảng một tuần sau, có tin dữ từ Hưng Yên đưa lên. Bác Hy tôi đã tử trận. Ông bà tôi tính lại, bác tôi hy sinh vào đúng cái ngày bà tôi nằm mơ, thấy bác tôi ôm đầu trở về. Tin tức cho biết, bác tôi đã chỉ huy tiểu đoàn của mình chống trả một cách vô cùng oanh liệt một lực lượng thiện chiến của địch. Quân địch quá đông, gồm lính ngụy và rất đông lính Âu Phi, trang bị cực mạnh. Lực lượng quá chênh lệch, quân ta chiến đấu rất ngoan cường, nhưng cuối cùng phải vừa đánh vừa rút. Bác Hy tôi là tiểu đoàn trưởng, cùng với một tiểu đội nòng cốt, cố thủ đánh trả thật quyết liệt. Các chiến sĩ hy sinh gần hết. Bọn tay đen rạch mặt ào ào lên, định bắt sống bác tôi. Đạn hết, không chịu để xa vào tay giặc. Còn viên đạn cuối cùng, bác tôi đã giơ súng lên ngang đầu, bóp cò tự sát. Cái chết lẫm liệt đó đã lan truyền đi khắp các chiến trường. Nơi bác tôi ngã xuống thuộc huyện Văn Giang, Hưng Yên, Năm 1948 ấy, tên xã được mang tên bác tôi, Lê Tôn Hy. Tôi đang miên man suy nghĩ, chợt chị Ngà nắm tay tôi khẽ lắc. Lát nữa, chị em mình vào làng thăm anh chị Trí em nhé. Ngày mẹ còn sống, anh Trí quý mẹ và chị em mình lắm đấy. Chính anh là người phụ trách thiếu nhi đầu tiên, kể từ khi chị em mình bắt đầu biết đi sinh hoạt thiếu nhi thời kháng chiến chống Pháp đấy em ạ. Mấy lần đi sinh hoạt về khuya, chị em mình bị mẹ la, anh Trí phải vào sinh cho đấy. Hôm mẹ mất, em bị ốm, chính anh Trí là người cõng em đưa mẹ ra đồng. Cho đến bây giờ, nghe thím mình nói, anh chị Trí vẫn sống vất vả lắm. Hai chị em tôi bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm cũ. Bãi trại, làng thể, ấp Bình Chương, Yên Thế. Câu hát cũ lại vang lên trong tâm trí tôi. Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế. Bây giờ, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.